Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ba cảnh sát thiệt mạng trong cuộc tấn công ở miền Nam Thái Lan. Chính phủ Afghanistan và một phe nổi dậy lớn thứ hai ký thỏa thuận hòa bình. Và Tổng thống Obama sẽ phủ quyết luật về ngày 11 tháng 9.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích tình hình tội phạm và bạo động tại các thành phố của Mỹ.
Our country looks bad to the world, especially when we are supposed to be the world's leader.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự quốc tế là bài tường trình về một trang trại nổi trên một tàu vận tải. Sau đó, Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ngày 22 tháng 9 gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken tại New York. Phái đoàn do hai ông dẫn đầu đã bàn thảo về giảm thiểu khác biệt giữa hai nước, cũng như nhiều vấn đề song phương và quốc tế khác. Cùng tham gia cuộc gặp về phía Mỹ là trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell và trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga. Thông tin của đoàn Việt Nam cung cấp cho báo chí cho hay ông Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh tại cuộc gặp rằng Mỹ và Việt Nam cần tiếp tục đối thoại ở các cấp, nhất là cấp cao, để thúc đẩy hợp tác, đồng thời giảm thiểu các khác biệt giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Vẫn theo thông tin từ đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Blinken nhắc đến việc hai bên cần tiếp tục đối thoại và trao đổi các đoàn ở các cấp để xử lý các vấn đề khác biệt còn tồn tại. Ông cho rằng các hoạt động đó giúp thúc đẩy hợp tác thực chất và mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực. VOA đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để có thông tin cân bằng và sẽ cập nhật khi có trả lời của Bộ. Việt-Mỹ lâu nay vẫn còn nhiều khác biệt quan điểm về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, và hai vấn đề này vài tháng gần đây lại nổi lên, dường như đưa quan hệ Mỹ-Việt vào một giai đoạn khó khăn. Vài giờ trước khi Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, một tòa án ở Hà Nội đã xử phúc thẩm và tuyên y án tù 5 năm và 3 năm lần lượt đối với hai blogger viết về chính trị là ông Nguyễn Hữu Vinh, còn được biết đến với biệt danh trên mạng là anh Ba Sàm, và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy. Trước đó ít ngày, một tòa án khác ở Hà Nội đã kết án 20 tháng tù đối với nhà đấu tranh vì đất đai Cấn Thị Thêu. Hai nhà hoạt động khác là Nguyễn Hữu Thiên An và Nguyễn Hữu Quốc Duy bị Việt Nam tuyên án tù hồi cuối tháng 8. Đầu tháng 9, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã giải tỏa chùa Liên Trì trong khuôn khổ một dự án phát triển đô thị, dẫn đến việc hai dân biểu Mỹ kêu gọi đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC. Hồi tháng 5, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Obama thăm Hà Nội và dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, nhà chức trách Việt Nam đã tạm giữ một số nhà hoạt động mà ông Obama dự kiến sẽ gặp. Các vụ việc này làm nhiều nước và các tổ chức nhân quyền hết sức chú ý và quan ngại, cho dù cùng lúc Việt Nam vẫn tỏ ra đẩy mạnh quan hệ kinh tế và ngoại giao với phương Tây, đặc biệt là Mỹ và EU. VOA được biết, ngoài việc bàn thảo các biện pháp giảm thiểu khác biệt tại cuộc họp hôm 22 tháng 9, hai đoàn Việt-Mỹ cũng đã chia sẻ các đánh giá về tình hình chính trị, an ninh trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý. Tuy nhiên, các quan chức trong đoàn không cho báo chí biết thêm thông tin cụ thể. Trước cuộc gặp song phương cũng ở New York, ông Phạm Bình Minh đã gặp gỡ với các đại diện của hơn 25 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ ở các ngành nghề, trong đó có Intel, UBS, Mastercard, MetLife, Walmart và Coca-Cola. Một cán bộ ngoại giao Việt Nam và đại diện của một doanh nghiệp lớn của Mỹ cho VOA biết, thông điệp chính của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh là kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục làm ăn lâu dài, đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam và tận dụng các cơ hội do Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mở ra. Vị đại diện doanh nghiệp đề nghị không nêu tên, nói với VOA rằng tuy đầu tư của Mỹ và Việt Nam chưa thuộc nhóm 5 nước đầu tư nhiều nhất, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn coi trọng thu hút đầu tư Mỹ vì các thế mạnh của Mỹ, đặc biệt trong công nghệ và sự nghiêm túc trong quan hệ đối tác và tuân thủ luật lệ. Nguồn tin này cho biết thêm, chính phủ Việt Nam cũng đánh giá cao các doanh nghiệp Mỹ vì họ nằm trong số các doanh nghiệp nước ngoài đi đầu về hoạt động cộng đồng. Vì các phẩm chất này, vẫn theo nguồn tin vừa kể, nhiều đoàn cấp cao của Việt Nam sang Mỹ để thúc đẩy đầu tư cho Việt Nam và cuộc gặp hôm 22 tháng 9 cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục cam kết với Hà Nội về làm ăn và đầu tư ở Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến hết năm 2015, tổng số đầu tư của Mỹ vào Việt Nam là hơn 11,3 tỷ đô la, đứng thứ 8 trong số các nước đầu tư trực tiếp nhiều nhất vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 41,3 tỷ đô la trong năm 2015.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ đến Việt Nam vào tuần tới để bàn chuyện Biển Đông. Bộ trưởng Truyền thông Philippines Martin Andana hôm thứ Năm khẳng định với báo chí quốc tế. Trong khi đó, một nhà nghiên cứu Biển Đông cho rằng ông Duterte đến Việt Nam nhằm trấn an và tranh thủ sự ủng hộ của Việt Nam để không bị cô lập hóa vì những phát ngôn gây nghi ngờ về lập trường của Philippines trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Chỉ vài tháng sau khi lên nhậm chức, qua các phát ngôn của mình, ông Duterte đã khiến cho các đối tác và đồng minh phương Tây nghi ngờ về lập trường của ông trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Lào, Tổng thống Philippines nói ông không có ý định đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc ra trong các cuộc thảo luận cùng với các nước ASEAN khác. Một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, nhận định mục tiêu đầu tiên của chuyến đi Việt Nam của ông Duterte là nhằm trấn an Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng là Tổng thống Philippines đến Việt Nam là để trấn an cho Việt Nam và cũng để so sánh cái thông tin đối với Việt Nam. Bởi vì cho đến gần đây thì ông tuyên bố cũng hơi có cái vẻ là hầm hồ. Và ông nói rằng là ông sẽ thương lượng với Trung Quốc. Mặc dù là ông nói rõ là ông sẽ thương lượng với Trung Quốc cái phán quyết của tòa án thượng trực. Nhưng mà cái thái độ của ông đối với Mỹ thì làm cho nhiều nước ở trong khu vực bất an.
Gần đây, đặc sứ của ông Duterte về Trung Quốc, cựu Tổng thống Fidel Ramos đã bay sang Hồng Kông để gặp cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc, Phó Oánh. Hai bên đã thảo luận với nhau về việc giảm thiểu căng thẳng thông qua đàm phán. Tuy nhiên, cuộc thảo luận của hai giới chức đã không đề cập đến phán quyết của tòa trọng tài ở La Hay, trong đó khẳng định đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đưa ra để xác định chủ quyền là hoàn toàn phi pháp. Tổng thống tiền nhiệm của ông Duterte, ông Benigno Aquino, trước đây đã kiên quyết không chấp nhận đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông. Ông Aquino cũng chính là người đã khởi kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Trong khi đó, chính quyền của ông Duterte được cho là đang theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập bằng cách từ chối mọi nỗ lực can thiệp của các chính phủ nước ngoài, khiến cho đồng minh lâu năm Mỹ và các nước phương Tây nghi ngờ về lập trường của nước này. Lâu nay, Việt Nam và Philippines là hai nước có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong vấn đề Biển Đông. Do đó, việc tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Việt Nam trong chuyến đi sắp tới của ông Duterte cũng sẽ giúp cho Philippines tránh được thế bị cô lập, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Việt Nam là cái nước có bờ biển dài nhất trong khu vực và có quyền lợi nhiều nhất trong khu vực. Cho nên nếu mà không có Việt Nam ủng hộ Philippines trong lúc này, thì có lẽ là Philippines sẽ bị các cái nước khác cô độc hóa. Cho nên qua những cái phản ứng và cái tuyên bố không rõ ràng, thì bây giờ là giữa Việt Nam với Philippines là phải làm sao để cho mọi người thấy rằng hai nước cùng nhau bảo vệ quyền lợi không những của nhau nhưng mà của tất cả các nước khác trên thế giới và trong khu vực.
Theo lịch trình, Tổng thống Philippines sẽ đến Việt Nam vào ngày 28 và 29 tháng 9. Ngoài ra, ông Duterte cũng sẽ đến Trung Quốc và Nhật Bản sau đó. Trong cùng ngày 21 tháng 9, Tổng thống Duterte nói nếu đến Trung Quốc, ông sẽ đòi Bắc Kinh trao trả quyền đánh cá cho ngư dân của nước này trong khu vực có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Đồng thời, ông khẳng định không hề có kế hoạch làm ngơ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Ông Duterte nói ông tin là Trung Quốc sẽ thảo luận với ông bằng thiện chí. Một tòa án tại Hà Nội hôm 22 tháng 9 đã tuyên án 10 năm tù cho bị cáo Vũ Văn Bình, người bị cho là đã đánh chết Đỗ Đăng Dư vì tội rửa bát bẩn vào tháng 10 năm ngoái. Bị cáo bị tuyên án về tội cố ý gây thương tích. Vụ án Đỗ Đăng Dư đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi nạn nhân bất ngờ tử vong trong thời gian bị tạm giam. Gia đình Đỗ Đăng Dư đã nghi ngờ về cái chết của anh khi thấy nhiều vết thương trên người của Dư nên đã mời một số luật sư can thiệp. Các luật sư này sau đó đã bị một nhóm người truy bắt và đánh đập gây thương tích khi họ trên đường đến nhà của Đỗ Đăng Dư để làm việc. Sau những phản ứng từ dư luận, chính quyền Việt Nam sau đó đưa ra kết luận về cái chết của Đỗ Đăng Dư là do bị bạn tù đánh vì lý do rửa bát bẩn. Báo Người Lao Động cho biết trong phiên tòa hôm 22 tháng 9, các luật sư phía bị hại đã yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng vụ án còn nhiều điểm mờ, chưa được làm rõ. Các luật sư cho rằng việc truy tố bị cáo Vũ Văn Bình về tội cố ý gây thương tích là chưa chuẩn xác. Trong khi đó, hội đồng xét xử nói việc tuyên án 10 năm tù đối với bị cáo là vì hành vi của bị cáo đã gây tang tóc cho gia đình nạn nhân và gây bức xúc xã hội. Những năm gần đây, chính quyền Việt Nam thường xuyên bị công luận tố cáo, lên án vì những vụ tử vong do bị công an đánh hay trong lúc bị tạm giam.
Thưa quý thính giả, các giới chức tại Thái Lan cho biết ba cảnh sát viên đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng bom và súng hôm nay tại tỉnh Gia La ở miền Nam, nơi các phần tử ly khai Hồi giáo đang phát động một cuộc nổi dậy chống chính phủ. Một giới chức cảnh sát cho thông tấn xã Reuters biết là cảnh sát đang di chuyển trên hai chiếc xe, thì chiếc xe thứ nhất nổ tung vì một quả bom đặt bên vệ đường. Giới chức này cho biết thêm là sau đó các phần tử nổi dậy đã nổ súng vào chiếc xe thứ hai. Cách đây hơn một tháng, những vụ đánh bom đã xảy ra tại những thị trấn du lịch chính của Thái Lan, làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Làm dấy lên lo ngại là các phần tử nổi dậy đang mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào những địa điểm du lịch. Gia La cùng với Pattani và Narathiwat là những tỉnh ở cực nam Thái Lan, nơi cư dân về phần lớn là người Hồi giáo, phải sinh sống trong một quốc gia có đa số dân theo Phật giáo. Thành phần nổi dậy đã hoành hành trong vùng Malay trong nhiều thập niên, nhưng các hoạt động của họ đã tăng cường độ vào năm 2004. Kể từ đó đã có hơn 6.500 người thiệt mạng theo phúc trình của tổ chức theo dõi Deep South Watch. Tổ chức khủng hoảng quốc tế viết tắt là ICJ đã cảnh báo trong một phúc trình công bố tuần này rằng những cuộc tấn công vào tháng 8 năm nay cho thấy có một chuyển hướng rõ rệt và có tính quyết định rõ ràng mở rộng cuộc xung đột mà trước đây phần lớn chỉ xảy ra tại ba tỉnh phía nam Thái Lan. Chính phủ đoàn kết Afghanistan đã ký dự thảo thỏa thuận hòa bình bị trì hoãn lâu nay với tổ chức nổi dậy lớn hàng thứ hai của Afghanistan. Thỏa thuận ngưng bắn ký ngày hôm qua với Hizb Islami, viết tắt là HIJ, diễn ra giữa những hy vọng là có thể tạo điều kiện dễ dàng đối với những thách thức về an ninh mà quốc gia bị chiến tranh tàn phá này phải đối mặt và khuyến khích những tổ chức nổi dậy khác tham gia tiến trình hòa bình. Đây là thỏa thuận hòa bình đầu tiên của một chiến kéo dài 15 năm tại Afghanistan do Taliban phát động sau khi bị một liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo lật đổ vào cuối năm 2001. Tổ chức Hizb Islami do ông Gulbuddin Hekmatyar lãnh đạo. Ông này là một cấp chỉ huy du kích chống lại lực lượng của Liên Xô trong những năm 1980. Sau đó, các dân quân của ông chiến đấu chống lại phe Taliban để giành quyền kiểm soát Afghanistan trong cuộc nội chiến vào những năm 1950. Cố vấn an ninh quốc gia của Afghanistan, ông Hanif Atma, đã ký thỏa thuận với ông Karim Amin, trưởng đoàn thương thuyết của ông Matia. Thỏa thuận ngày hôm qua sẽ cho phép ông Hekmatyar, một tư lệnh đang bị truy nã, đồng thời là một người bị chỉ định là một tay khủng bố toàn cầu, được trở về tham gia chính trị trong nước sau nhiều năm lẩn trốn, được biết là tại nước láng giềng Pakistan. Việc này gặp sự phản đối của các nhà hoạt động nhân quyền. Một số người đã tuần hành tại thủ đô Afghanistan với những khẩu hiệu lên án ông Hekmatyar là đồ tể Kabul. Trong buổi lễ ký kết ngày hôm qua, ông Atma cố gắng làm giảm bớt những lo ngại này, bảo đảm với những người chỉ trích là thỏa thuận không bao gồm những điều khoản phá hoại những tiến bộ Afghanistan đạt được trong việc cải thiện nhân quyền. Thỏa thuận hòa bình sẽ chính thức có hiệu lực sau khi Tổng thống Ashraf Ghani và ông Hekmatyar ký thỏa thuận này, nhưng các giới chức không loan báo thời điểm ký kết. Với việc căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tăng cao vì một cuộc tấn công vào một căn cứ không quân Ấn Độ, New Delhi đã ám chỉ đến khả năng xét lại một thỏa thuận quan trọng về nước với Pakistan, nhưng một giới chức cao cấp Liên Hợp Quốc dè dặt chống lại điều ông gọi là cuộc chiến về nước bằng ngôn từ. Theo Hiệp ước 1960, Pakistan có quyền sử dụng nước từ ba con sông xuất phát từ Himalaya ở phía Tây, chảy từ phía Ấn Độ. Trong khi đó, Ấn Độ được tiếp cận với ba con sông ở phía Đông. Ba con sông phía Tây là Indus, Chenab và Zelum là nguồn thủy lợi và nước uống quan trọng tại Pakistan. Dưới lời kêu gọi Ấn Độ hủy bỏ thỏa thuận này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup nói, để một thỏa hiệp như thế có thể hoạt động được, điều quan trọng là có tin cậy lẫn nhau và hợp tác hỗ tường của cả hai phía. Đây không phải là một công việc của một bên. Vài giờ sau khi nhận xét này được đưa ra cho các phóng viên, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Jan Eliasson nêu rõ là hiệp ước về nước Indus đã tồn tại được sau hai cuộc chiến tranh giữa các bên đối nghịch. Phát biểu tại một sinh hoạt về nước là một nguồn hòa bình bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, ông Eliasson nói nước tượng trưng cho một nguồn gốc hợp tác, một nguồn gốc tăng trưởng. Các nhà phân tích không cho rằng Ấn Độ sẽ gây khó khăn cho hiệp ước, nhưng khi xem nhận xét của Bộ Ngoại giao Ấn Độ là một thông điệp cho thấy New Delhi đang cân nhắc tất cả các giải pháp khi nước này cứu xét việc làm thế nào đối phó với cuộc tấn công mới đây. Cuộc tấn công tệ hại nhất trong gần hai thập niên vào một cơ sở của quân đội tại Kashmir đã làm cho 18 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, gây áp lực yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi trả đũa lại Islamabad bằng một hình thức nào đó. New Delhi đã cáo buộc tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammed có căn cứ tại Pakistan thực hiện cuộc tấn công này. Islamabad phủ nhận không có liên hệ nào trong cuộc tấn công. Trong khi Ấn Độ dường như không có hành động leo thang quân sự nào, thì các giới chức Ấn Độ cho biết đang cứu sang một loạt các biện pháp, trong đó có việc cô lập về kinh tế. Vào lúc này, New Delhi đang thu thập sự ủng hộ ngoại giao để làm áp lực lên Pakistan. Ngay cả trước khi có cuộc tấn công mới đây, Hiệp ước Indus về nước là nguồn gốc của sự va chạm giữa hai nước, với việc Pakistan cho rằng Ấn Độ xây dựng những con đập và những đê chắn trên sông đã tước đoạt nguồn nước của Pakistan, và New Delhi nói rằng những cấu trúc này được xây dựng trong khuôn khổ của hiệp ước.
Ấn Độ mới nổi lên như một trong các nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua, vừa ký một hợp đồng trị giá 8,7 tỷ đô la để mua 36 chiến đấu cơ phản lực từ Pháp. Đây là một trong các thỏa thuận quốc phòng lớn nhất trong mấy năm gần đây. Thông tin viên Anjana Patricia từ New Delhi gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Các phản lực cơ Rafale sẽ hiện đại hóa không lực của quốc gia Nam Á này, giữa lúc Ấn Độ đang phải đối mặt với đối thủ Pakistan ở hướng Tây và Trung Quốc ở hướng Bắc và hướng Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar và vị tương nhiệm Pháp Jean-Yves Le Drian ký thỏa thuận này trong ngày hôm nay, thứ Sáu 23 tháng 9 ở New Delhi. Ông Parrikar viết trên trang Twitter, máy bay chiến đấu Rafale sẽ cải thiện đáng kể các khả năng chiến đấu và phòng vệ của New Delhi. Chiếc Rafale đầu tiên sẽ được giao cho Ấn Độ vào năm 2019 và tất cả 36 chiếc trong hợp đồng sẽ được giao trong vòng 6 năm. Không quân Ấn Độ đang cấp thiết cần hiện đại hóa đội máy bay đã lỗi thời của mình, gồm nhiều chiếc MiG-21 do Nga chế tạo. Nêu bật việc các chiến đấu cơ của không lực Ấn Độ đã được sử dụng từ những năm 1970 và 1980 của thế kỷ trước, nhà phân tích quốc phòng Gulshan Luthra ở New Delhi nói.
This gives them a cutting-edge technology, and although the number of aircraft is small,
hợp đồng với Pháp sẽ trao cho không quân Ấn Độ công nghệ hiện đại tiên tiến, và mặc dù con số máy bay chiến đấu không nhiều, nhưng chúng sẽ là mũi tên dẫn đầu.
Thỏa thuận với Pháp đã được thông qua sau nhiều thăng trầm. Trong khi New Delhi quyết định mua 126 máy bay chiến đấu Rafale vào năm 2012, sau đó nước này đã giảm số máy bay chiến đấu xuống, còn có 36 chiếc, dường như vì giá của các máy bay này quá cao. Mặc dù các chiếc Rafale sẽ giúp thu hẹp khoảng cách về khả năng chiến đấu của không lực Ấn Độ, quân chủng này sẽ vẫn không thể bắt kịp khả năng của Trung Quốc. Theo nhà phân tích Luthra, ông nói Ấn Độ vẫn rất yếu so với Trung Quốc bởi vì Trung Quốc đã tăng cường khả năng quân sự của họ rất nhiều. Chúng ta không có khả năng để có thể làm điều đó. Các chuyên gia quốc phòng ước lượng Ấn Độ sẽ chi ra gần 100 tỷ đô la trong thập niên tới để mua các hệ thống vũ khí mới.
Các nhà chính trị Mỹ đã có phản ứng thận trọng về vấn đề liên quan tới các cuộc biểu tình bạo động diễn ra tiếp theo sau những vụ cảnh sát nổ súng, giết chết thêm 2 người Mỹ gốc Phi nữa. Thông tin viên Zlatika Hook của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết do Hoài Hương trình bày sau đây.
Thái độ thận trọng này đặc biệt đúng với các ứng cử viên tổng thống, vốn không muốn cử tri Mỹ gốc Phi xa lánh họ nếu họ về phe với cảnh sát, và cũng không muốn làm phật lòng những người khác nếu họ chỉ trích hành động của các nhân viên thi hành công lực. Thế cho nên an toàn nhất là bày tỏ những lời chia buồn với gia đình và bạn bè của những người đàn ông da đen mới bị bắn chết ở North Carolina và ở Tulsa, bang Oklahoma. Trên đường vận động ở bang Pennsylvania hôm thứ Năm, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump chỉ trích tội phạm và bạo động tại các thành phố Mỹ. Ông Trump phát biểu:
Our country looks bad to the world. Especially when we are supposed to be the world's leader.
Hình ảnh đất nước chúng ta xấu đi trong mắt của thế giới, đặc biệt khi lẽ ra chúng ta phải đóng vai trò lãnh đạo thế giới. Làm thế nào chúng ta có thể lãnh đạo thế giới khi chúng ta thậm chí không thể kiểm soát được những thành phố trên chính đất nước của mình?
Ông Trump quy lỗi cho các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp về tình trạng này và hứa sẽ vãn hồi luật pháp và trật tự trong nước. Ông cam kết:
We will appoint the best prosecutors, investigators and federal law enforcement officers in the country.
Chúng tôi sẽ bổ nhiệm các công tố viên, nhân viên điều tra, các nhân viên thi hành công lực tài giỏi nhất trong nước để đập tan các tập đoàn ma túy quốc tế, các băng đảng và tổ chức tội phạm. Và tôi sẽ chặn không để ma túy đổ vào đất nước chúng ta và đầu độc tuổi trẻ của chúng ta cũng như những thành phần khác.
Đối thủ của ông Trump, bà Hillary Clinton thuộc Đảng Dân chủ, đề cập tới các sự cố đó hôm thứ Tư tại thành phố Orlando, bang Florida. Bà gọi cái chết của thêm 2 người da đen khác là không thể chịu đựng được nữa. Tuy nhiên, bà cũng ca ngợi năng lực làm việc và hiệu quả của cảnh sát chống lại các hoạt động khủng bố tại các thành phố New York, New Jersey và Minnesota hồi tuần trước. Bà Clinton không đi vận động hôm qua, thứ Năm 22 tháng 9, nhưng người đứng phó trong liên danh của bà là ứng viên phó tổng thống Tim Kaine đã lên tiếng tại Reno, bang Nevada. Ông Kaine nói:
There is a need to build better bridges between law enforcement and the...
Cần phải xây những chiếc cầu nối tốt hơn giữa các giới chức thi hành công lực và các cộng đồng mà họ phục vụ. Hillary và cá nhân tôi hiểu điều đó. Chúng tôi muốn đầu tư vào công tác huấn luyện sẽ củng cố các mối quan hệ đó.
Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm lên án các cuộc biểu tình bạo động ở North Carolina tiếp theo sau vụ nổ súng hôm thứ Ba. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, Josh Earnest, phát biểu:
The president certainly does not believe that there is an excuse for somebody to engage in violence in the context of these protests.
Tổng thống chắc chắn không tin là có bất cứ lý do nào có thể biện minh cho hành vi bạo động của một người nào đó trong bối cảnh các cuộc biểu tình. Nhưng đồng thời ông cũng tin rằng các cuộc biểu tình sẽ mang lại nhiều kết quả hơn và có tiềm năng gây ảnh hưởng lớn hơn nếu nó diễn ra trong ôn hòa.
Tổng thống Barack Obama đã gặp gỡ các đại diện của giới thi hành công lực và các nhà hoạt động trong cộng đồng người da đen vào tháng 7 vừa qua để lắng nghe những quan điểm của họ và khuyến khích hai bên hãy mở đối thoại về các công tác của cảnh sát phục vụ cộng đồng và vấn đề cải cách hệ thống tư pháp.
Các mâu thuẫn ở Trung Đông đã chiếm hết phần lớn cuộc tranh luận hôm thứ Năm ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, thông tin viên Margaret Bashir của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Hồi tháng 7 năm ngoái, 6 cường quốc thế giới và Iran đã ký một thỏa thuận để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hassan Rouhani của nước này hối thúc Hoa Kỳ thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận này, còn gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung.
Việc kế hoạch hành động toàn diện chung không được tuân thủ về phía Hoa Kỳ trong mấy tháng qua cho thấy một hướng tiếp cận có nhiều thiếu sót cần được sửa sai trong thời gian tới.
Tehran bất mãn một phần vì các ngân hàng nước ngoài ngần ngại giao dịch với Iran. Tại cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Rouhani chỉ trích đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry là cấm tất cả các chiến đấu cơ bay ngang qua Syria để đưa vật phẩm cứu trợ nhân đạo vào và khôi phục lòng tin giữa nhiều bên liên quan trong cuộc xung đột.
Tất cả chúng ta phải chú tâm vào việc đưa cứu trợ đến cho những người đang cấp thiết cần được giúp đỡ. Điều này chẳng có gì liên quan tới việc không cho máy bay cất cánh. Cấm máy bay có nghĩa là hậu thuẫn cho bọn khủng bố. Thực tế là như vậy.
Tổng thống Rouhani nói rằng các phần tử khủng bố được trang bị đầy đủ, chỉ thiếu máy bay. Do đó nếu chiến đấu cơ của Syria và của quốc tế bị cấm bay, thì điều đó sẽ có ích cho bọn khủng bố. Còn về cuộc xung đột Israel-Palestine, người đứng đầu thẩm quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, cảnh báo rằng hành động của Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư, đe dọa phá hỏng mọi cơ hội để có thể thực hiện giải pháp hai nhà nước.
Các khu định cư là hoàn toàn bất hợp pháp dưới mọi góc độ hay dưới bất kỳ cách biểu thị nào. Do đó chúng tôi tiếp tục mọi nỗ lực vận động cho một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về vấn đề khu định cư. Chúng tôi hy vọng sẽ không một ai phủ quyết.
Nhưng nhà lãnh đạo Israel vẫn tỏ thái độ thách thức.
Với lịch sử người Palestine thù địch với Israel, có bất cứ ai thực sự tin rằng Israel sẽ để cho Liên Hiệp Quốc quyết định về an ninh và lợi ích quốc gia cốt lõi cho chúng tôi? Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ nỗ lực nào áp đặt các điều kiện lên Israel.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Iraq nói rằng chính phủ của ông đã đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo.
Cách đây một năm khi tôi đứng tại đây thì nhiều khu vực rộng lớn của Iraq bị nhóm khủng bố Daesh, tức là ISIL, chiếm. Hôm nay tôi lại đến đứng ở đúng cái chỗ này để tuyên bố với quý vị rằng Iraq đang được giải phóng và người Iraq đã giải phóng phần lớn đất đai và các thị trấn của mình nhờ tinh thần đoàn kết và quyết tâm.
Chiến dịch quân sự quy mô để giải phóng thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq khỏi tay của bọn khủng bố, theo trông đợi sẽ diễn ra trong những tháng sắp tới.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, cũng liên hệ đến Trung Đông. Từ ngày hôm nay, những cuộc không kích nhằm vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát tại Aleppo, thành phố miền Bắc Syria, đã gia tăng cường độ. Tổ chức Đại quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết có ít nhất 30 vụ không kích bắt đầu trong đêm và kéo dài đến sáng sớm ngày hôm nay. Cơ quan phòng vệ dân sự Syria nói có 2 tòa nhà của cơ quan này bị trúng bom. Các giới chức quân sự và tình báo Mỹ nêu nghi vấn là liệu Nga có muốn hay có khả năng làm việc gì đó về cuộc khủng hoảng ngày càng tăng tại Syria hay không, và cáo buộc Nga đã gây nên một tai họa về nhân đạo. Cáo buộc này được đưa ra vào lúc quân đội Syria ngày hôm qua loan báo một chiến dịch mới để chiếm lại những khu vực do phiến quân kiểm soát, làm tan hy vọng tái lập cuộc cương bắn và đưa cứu trợ đến cho thường dân đã phải gánh chịu những tàn phá trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua. Một giới chức tình báo nói với đài VOA với điều kiện giấu tên, và ông nhấn mạnh đến kết quả chấp nhận được của bất cứ tiến trình chính trị nào là Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi. Tuy nhiên, có nhiều nghi ngờ liệu Moscow có đưa ra một đề nghị như vậy hay không, với bất cứ gia nào đối với Nga hay vùng này hay không. Cùng với những nghi ngờ ngày càng cao về ý định của Nga và chính phủ Assad trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình, chính trị, thì cũng có những lo ngại là cuộc tấn công mới nhất của chế độ Assad vào khu vực tại Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát sẽ không có ảnh hưởng gì làm thay đổi cán cân lực lượng trên bộ. Dù có những cuộc không kích liên tục vào Aleppo giữa lúc thỏa thuận ngừng bắn tan vỡ, các giới chức cho biết là Syria và Nga có khả năng đủ để làm giảm bớt sức kháng cự của các lực lượng đối lập để có thể thành công trong những cuộc tấn công hay không. Và dường như lực lượng trên bộ của Syria có thể gia tăng quân số hay những khả năng khác để có được lợi thế so với phe nổi dậy. Các giới chức Mỹ cảnh báo là viễn ảnh của một chế độ có thể kiểm soát lại được những khu vực đã mất rất u ám. Một giới chức tình báo Mỹ nói với một lực lượng vũ trang đối lập lên đến 100.000 người, thì lực lượng của ông Assad không thể một sớm một chiều làm lực lượng này biến mất. Và ít nhất hiện nay, thêm sự giúp đỡ của quân đội Nga dường như không giúp được gì cho cuộc tranh chấp. Loan báo của Nga hôm thứ Tư là gửi một tàu sân bay đến bờ biển Syria, cũng được xem như là chỉ có tính cách tượng trưng. Và các giới chức Mỹ nói hầu hết các khí tài Nga gửi đến Syria dường như chỉ dùng để bảo vệ những căn cứ của Nga hay với mục đích gia tăng mức bán các vũ khí của Nga mà thôi. Tin cho biết ngày hôm nay, Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết luật được Quốc hội Mỹ thông qua, cho phép những người sống sót và thân nhân của gần 3.000 người thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11 tháng Giêng, tháng 9 năm 2001. Bồi kiện chính phủ Ả Rập Xê Út để đòi bồi thường thiệt hại. Tổng thống Obama nói luật này sẽ làm cho người Mỹ ở nước ngoài có nguy cơ bị kiện. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest cũng nói, chúng tôi tin rằng đây là một đạo luật xấu. Quốc hội Mỹ sẽ cố bác bỏ phủ quyết của Tổng thống bằng 2/3 số phiếu của các nhà lập pháp. Chính phủ Riyadh đã phủ nhận không có liên hệ gì đến cuộc tấn công khủng bố tệ hại nhất tại nước Mỹ. Tuy nhiên, 15 trong số 19 không tặc lái 4 chiếc máy bay phản lực chở khách thực hiện cuộc tấn công vào New York và Washington là người Ả Rập Xê Út. Thông tấn xã Pháp cho biết đã thấy một bức thư gửi cho các nhà lập pháp Mỹ của một số các cố vấn an ninh cao cấp, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen, cựu Giám đốc CIA Michael Moran và ông Stephen Hartley, cố vấn an ninh của Tổng thống George W. Bush, cảnh báo là luật này sẽ làm tổn thương những quyền lợi của nước Mỹ. Bức thư viết, những lợi ích an ninh của chúng ta, khả năng chống khủng bố của chúng ta và vai trò lãnh đạo của chúng ta trên thế giới sẽ lâm nguy. Những người sống sót và gia đình nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đã vận động để đạo luật này được thông qua. Ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đến thăm Cuba. Đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Nhật Bản đến thăm nước này. Thủ tướng Abe đã gặp Chủ tịch Raúl Castro trong một chuyến viếng thăm diễn ra sau khi đồng minh thân cận Hoa Kỳ của Nhật Bản đã khôi phục những quan hệ ngoại giao với đảo quốc cộng sản này hồi năm ngoái. Ông Abe nói với báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, là ông hy vọng chuyến viếng thăm của ông sẽ mở một trang mới trong các quan hệ giữa Tokyo và Havana.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, chúng ta hãy tưởng tượng đang ngồi trên bãi biển và quyết định xuống tắm biển. Khi trở lên thì phát hiện đồ đạc bị lấy mất. Làm thế nào để bảo vệ tài sản đây? Hãy mua một quả trứng giữ đồ Beach Egg, thiết bị chống trộm mới. Thông tin viên Deborah Block mô tả cho chúng ta về Beach Egg trong bài tường trình sau đây, do Đông Hải trình bày chi tiết.
Những kỹ sư người Hungary chế tạo Beach Egg, một cái hộp đựng đồ hình quả trứng trông lạ mắt để người tắm biển không phải lo lắng sợ mất đồ dùng cá nhân để trên bờ. Bà Kit Borisza, phụ trách tiếp thị cho Beach Egg cho biết.
Thường thường ở những bãi biển, thường thấy người ta đi bơi nhưng vẫn ngoái nhìn tư trang của họ. Tôi nghĩ chuyện này thật là khó chịu, vì thế cái cảm giác an tâm thư giãn dưới nước thích hơn nhiều. Bạn có thể khóa hộp bằng chiếc vòng đeo tay đi kèm, đeo vòng vô tay rồi xuống biển tắm.
Két an toàn di động cá nhân công nghệ cao này hoạt động như sau: nếu ai đó chạm vào nó, còi báo động vang lên và chủ nhân được cảnh báo qua chiếc vòng đeo tay. Nếu BitTrack bị lấy cắp, người ta có thể lần theo chuyển động của nó trên mạng thông qua dữ liệu gửi đến một máy chủ sử dụng công nghệ đám mây Cloud Server của Amazon. Thiết bị này có một hệ thống khóa bằng thép không gỉ, không dễ gì đột nhập được. Ông Balazs Sapo, thiết kế trưởng của BitTrack cho biết.
BitTrack gives you the most layers of protection.
BitTrack cung cấp nhiều lớp bảo vệ nhất cho bạn. Một lớp bảo vệ vật chất, một lớp bảo vệ bằng âm thanh vì nó kêu bíp bíp khi ai tìm cách đánh cắp nó. Thông qua Internet, BitTrack gửi cho bạn một thông báo tức thì nếu BitTrack của bạn gặp sự cố.
BitTrack cần được sạc pin hàng ngày, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vì nó có thể bị nóng quá mức và bạn không thể mang nó xuống nước vì nó không có tính chống thấm. BitTrack sẽ được tung ra thị trường vài năm sau.
Thưa quý vị, có thể tận dụng một tàu vận tải đã dỡ hàng trên đường quay về như thế nào? Trồng cây trên đó thì sao? Một sinh viên thiết kế cho rằng sẽ cực kỳ lãng phí không gian nếu để những chiếc tàu trống không như thế. Và anh nảy ra ý tưởng về một trang trại nổi có thể trồng rau bên trong các container. Thông tin viên Deborah Block của đài VOA có bài tường trình do Lam Thủy trình bày chi tiết sau đây.
Khoảng 90% hàng hóa thế giới vận chuyển bằng đường biển, với hơn 70% được đóng vào các container hàng hải. Hầu như không có gì trong các thùng hàng khổng lồ này trên hành trình trở về. Đặc biệt ở châu Á, nơi xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, hầu hết các container trên tàu đều trống không khi quay về. Anh Philip Hofeld, sinh viên thiết kế thuộc trường mỹ thuật Hoàng gia ở London cho biết.
Một nửa những container về Trung Quốc đều trống, nghĩa là hiện giờ 13 triệu container rỗng đang được vận chuyển khắp nơi, mỗi một container rộng khoảng 12 mét vuông.
Giải pháp của anh là tạo ra Growth Frame, một trang trại thủy canh có thể tháo dỡ để trồng rau bên trong các container trống khi những con tàu lênh đênh nhiều tuần trên biển. Mỗi cây được trồng trong một túi nhựa nhỏ chứa nước và các chất dinh dưỡng thích hợp. Những ngọn đèn LED sử dụng pin có thể điều chỉnh được sẽ cung cấp quang phổ chính xác cho cây phát triển tối ưu. Nấm trồng bên cạnh các loại rau giúp cân bằng hệ thống sinh thái nhỏ bé này. Anh Philip nói,
I'm growing cabbages, spinaches, lettuces.
Tôi trồng bắp cải, rau chân vịt, rau diếp và giá đỗ. Tất cả những cây này tạo ra dự khí. Những cây trồng bên trong các thùng container có thể là một vấn đề. Vì thế tôi dùng nấm, là loại chuyển hóa oxy thành CO2 bởi chúng hô hấp theo cơ chế giống như con người. Và như vậy, toàn bộ hệ thống đều nằm trong tầm kiểm soát.
Sinh viên thiết kế này hy vọng thử nghiệm trang trại nổi trên các tàu chở hàng và tìm vốn để biến ý tưởng thành hiện thực.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Hàng loạt các vụ nổ bom tại New York và New Jersey cuối tuần qua, dù không gây tử vong, nhưng một lần nữa làm chấn động dư luận và nâng cao cảnh báo về khủng bố tại Mỹ. Nghi phạm mang quốc tịch Mỹ Ahmad Khan Rahami, 28 tuổi, gốc Afghanistan, đã bị câu lưu vì liên hệ tới vụ nổ hôm 17 tháng 9 ở Manhattan, làm 29 người bị thương. Các quả bom khác cũng được phát hiện trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật, không gây thương tích cho ai. Vụ này tiếp tục khơi dậy những tranh cãi lâu nay về an ninh nội địa, chính sách di dân và chống khủng bố của Mỹ, đất nước đi đầu bài trừ khủng bố và cũng có đông di dân nhất nhì trên thế giới. Phản hồi của cộng đồng gốc Việt tại Mỹ liên quan tới những vấn đề này ra sao? Tạp chí Thanh Niên VOA ghi nhận qua cuộc trao đổi với ba vị khách mời từ New York và California. Chị Tara Thu, Giám đốc Tài chính, Văn phòng Thị trưởng New York chuyên trách lĩnh vực hình sự. Đương kim Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại New York. Anh Vinh Nguyễn, cư dân khu Manhattan, cách nơi nổ bom vừa qua, hai khối nhà. Anh Đỗ Dũng, Tổng Thư ký Nhật báo Người Việt, tờ báo lớn nhất và lâu đời nhất của người Việt tại Mỹ, có trụ sở ở Little Saigon, thủ đô của cộng đồng Việt Nam tại Mỹ.
Thành phố New York sau cái biến cố của 911 đã thành lập ra những cái văn phòng chống khủng bố cũng như là chống tội ác hình sự của trên toàn nước Mỹ đã về tụ về New York. Chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà đánh bom tại đường 23 vào ngày 17 tháng 9 chỉ là một phần nhỏ mà ISIS cũng như là những cái nhóm khủng bố muốn cho chúng ta biết rằng họ vẫn còn hoạt động. Bởi vì thành phố New York là một thành phố rất là chiến lược và chúng ta như văn phòng của Tarasu làm việc là một chi nhánh của văn phòng thị trưởng thành phố New York thì chúng tôi có những cái phần và những cái chương trình giúp cho cảnh sát thành phố New York để mà chống lại những tai nạn khủng bố và những cái chương trình như thế này. Nên nhớ rằng bất cứ chúng ta ở đâu, chúng ta cũng nên chú ý cái đời sống chung quanh của chúng ta, nên để ý có những cái gì mà nó khác thường, chúng ta nên báo với cảnh sát.
Đó là những cảnh báo từ giới hữu trách. Thế còn về phía cộng đồng, mà nhất là cộng đồng người Việt tại New York đó chị, như chị nói là New York là một cái trung tâm có thể được coi là chống khủng bố rồi, trung tâm chiến lược rồi, mà nó vẫn xảy ra những vụ khủng bố như thế, thì cộng đồng người Việt mình ở đó đó phản ứng như thế nào chị?
Cộng đồng người Việt quốc gia New York cũng rất là nhỏ, nhưng mà rất là liên lạc với nhau thường xuyên. Và chúng tôi cũng thông báo với tất cả các quý vị, cộng đồng chúng tôi cũng có những cái email hoặc là những cái thiện nguyện viên liên lạc với các đồng hương để mà trấn an các quý vị, để quý vị đừng có lo lắng. Bởi vì chúng ta không nên để cho cái sự khủng bố mà làm cho chúng ta sợ hãi. Chúng ta phải đối diện với nó, bởi vì chúng ta sợ hãi, tức là chúng ta đã thua với ý muốn của chúng.
Với những cái hoạt động gọi là trấn an như lời chị Thu vừa nói đó, thì chắc chắn là trong cộng đồng cũng có nhiều lo lắng, nhiều quan ngại, nhiều bức xúc. Anh Vinh, anh thấy các vụ tấn công này có ảnh hưởng như thế nào tới sinh hoạt đời sống hay là tới tinh thần của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại nơi anh sinh sống?
Chỗ anh sinh sống thì lúc mà sự việc xảy ra thì trường có gửi email cảnh giác với lại trấn an học sinh. Sau đó trường cũng cập nhật email về sự việc xảy ra như thế nào. Ở đây thì cũng chung tay với lại lực lượng bảo an của nhà nước cũng giúp đỡ mấy cảnh sát. Nhiều người cũng đem nước uống hay đồ ăn cho cảnh sát.
Khu Martin, cộng đồng gốc Á ở đó rất là đông. Thường người Việt ở đó thì là mua bán. Thì cái sinh hoạt đời sống, sinh hoạt kinh tế của họ đó có ảnh hưởng gì không? Hay là tinh thần của họ có lo sợ gì không?
Thành phố New York nó cũng ồn ào náo nhiệt. Nó quen cái nhịp sống vậy rồi. Thành ra thấy cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Người dân vẫn hoạt động bình thường.
Anh có thấy có sự khác biệt nào về vấn đề an ninh trong khu vực đó?
An ninh thì thấy cảnh sát tuần tra nhiều hơn. Thì mình cũng an tâm hơn, với lại mình không có lo sợ, nhưng mà mình để ý một chút xíu.
Tức là không lo sợ mà cảnh giác phải không anh ha?
Ừ.
Trong tuần lễ này thì Tổng thống Obama tới New York, do đó chúng ta đã có thêm 1.000 binh sĩ đã gửi đến, cũng như cảnh sát của những vùng chung quanh đã gửi đến thành phố New York để giữ gìn an ninh trật tự trong cái tuần lễ này luôn. Do đó có thể là anh Vinh đã thấy là nhiều cái sự quan tâm để ý của chính quyền địa phương cũng như là các lực lượng FBI đã xuất hiện rất nhiều trên thành phố New York.
Vâng, đó là những cái cảm nghĩ, những cái cảm xúc, cảm giác và chia sẻ của những người ngay tại địa phương ở New York. Thế còn từ California, quan sát sự việc từ Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt tại Mỹ, nhà báo Đỗ Dũng ghi nhận những phản hồi như thế nào trong cộng đồng người Việt?
Trong cộng đồng người Việt thì mọi chuyện nó cũng vẫn bình thường, bởi vì bên California chúng tôi thì may mắn hơn là những thành phố lớn như bên New York. New York thì mật độ dân số đông hơn. Kể từ cái vụ 911 đó, thành phố New York luôn luôn là được chú ý nhiều, bởi vì ở đó, đó ngoài cái mật độ dân số sinh sống cao, có những cái cơ quan quốc tế nằm ở đó, rồi những cái công ty thương mại lớn đó, và đặc biệt là có cái trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở đó, thì có lẽ ở nơi đó là chú ý nhiều hơn là bên miền Tây này. Với lại New York á, ngoài dân số đông nó có cái khách du lịch rất là đông. Khách du lịch đó cũng là cái mục tiêu của những hành động khủng bố. Và bên này thì có thể nói là bà con chỉ nghe qua tin tức vậy thôi chứ không có lo sợ gì cho lắm.
Yên tâm
hơn. Chia sẻ cái này với lại dân mà ở New York là quý vị luôn luôn là mục tiêu của những hành động khủng bố. Bởi hành động khủng bố là họ muốn gây thiệt hại lớn và họ muốn gây tiếng vang với thế giới. Yeah. Họ nhắm chỗ đó. Và chúng ta nhìn chúng ta thấy là kể từ sau vụ 911, các vụ tấn công nội địa của Mỹ đa số chỉ có một cá nhân đơn độc làm, người ta gọi là lone wolf, chứ không phải là một tổ chức. Mặc dù tổ chức ISIS có một vài vụ họ nhận trách nhiệm trong chuyện đó, nhưng mà chả có bằng chứng. Thành thử chúng ta phải cảm thấy an tâm với nước Mỹ hiện nay, nhất là sau cái 911. Chúng ta nên nhớ nước Mỹ đã chi ra gần 5.000 tỷ đô la cho an ninh nước Mỹ kể từ trong 15 năm qua. Bây giờ thỉnh thoảng một vài cái trường hợp mà cá nhân như vậy thì tôi nghĩ nó mang tính cách quá khích cũng có, chính trị cũng có, mà mang tính cách xã hội cũng có luôn, bởi vì nó có những cái sự gọi là đụng chạm giữa chủng tộc này chủng tộc kia, rồi liên quan đến các cái cuộc bầu cử chính trị địa phương và thậm chí bầu cử tổng thống luôn. Nó có thể là làm cho những cái chuyện đã xảy ra, chứ còn thực sự ra mình nhìn nước Mỹ hiện nay phải nói là nó an toàn hơn trước đây rất nhiều. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là an ninh 100%.
Tại nước Mỹ này khi mà xảy ra những cái vụ bạo động lộn xộn như thế thì người ta không những quan tâm về vấn đề khủng bố mà người ta quan tâm về chính sách an ninh nội địa Hoa Kỳ, kể cả cái luật sở hữu súng ống đạn dược, rồi quan tâm luôn cả chính sách di dân.
ba vấn đề trọng điểm của nước Mỹ. Theo các anh chị ở đây thì yếu tố nào có thể là nguyên nhân chính dẫn tới các vụ bạo động như thế?
Đây là ba câu hỏi rất là phức tạp, cũng là ba câu hỏi mà hai vị đang tranh giành cái chức vụ tổng thống của nước Mỹ của chúng ta năm nay cần phải giải quyết và trả lời. Đối với Tarantu thì Tarantu nghĩ di dân mình cũng là một người tị nạn. Do đó Tarantu rất thông hiểu cái nỗi mà mong muốn được đến một bến bờ tự do. Do đó nếu mà chúng ta nói gì vấn đề di dân mà có thể tạo ra những cái khủng bố như thế này thì cũng quá tội cho những người đang chờ đợi để được đến nước Mỹ. Còn vấn đề mà bảo vệ an ninh, Tarantu nghĩ như anh chị cũng thấy là trong vòng có 24 tiếng cho đến 48 tiếng là chúng ta đã bắt được thủ phạm gây ra cái vụ mà nổ ở trên đường 23. Do đó cho thấy là cái hệ thống mà bảo vệ an ninh đã đầu tư rất là nhiều tiền bạc.
Nhưng mình biết là mình xử lý nhanh, mình giải quyết nhanh, nhưng mà mình lại không ngăn chặn được, thì đó cũng...
Đúng, mình không thể nào ngăn chặn được, tại vì cái đó là xuất phát từ một cá nhân. Và chúng ta không thể nào mà ngăn chặn được chỉ bằng sự ủng hộ và chú ý của dân chúng.
Vâng, nhưng mà cái vấn đề mà mình không ngăn chặn được khủng bố đó, thì có phải đó là một cái thất bại trong cái chính sách chống khủng bố hiện nay không?
Tôi nghĩ điều đó không đúng chị. Có thể là chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn những cái biện pháp khác.
Ý kiến anh Vinh thế nào ạ?
Vấn đề chắc về an ninh nội địa thôi. Chứ di dân thì nếu mà thắt chặt quá thì nước Mỹ lại đánh mất cái ý nghĩa ban đầu của nó là hợp Trung Quốc rồi. Thành ra mình di dân mình phải cho di dân thôi. Nhưng mà ở trong nước thì an ninh phải đề cao hơn. Nếu mà lực lượng FBI người ta hoạt động tốt thì cảnh báo... thông tin tình báo những cái vụ khủng bố lớn á, thì là có thể chặn được đầu từ ngay trong lúc nó kế hoạch lần chưa có.
Có thể hiểu ý của anh rằng là hoạt động tình báo, hoạt động của FBI chưa được tốt, thì anh có những cái đề nghị nào có thể củng cố hơn hay là giúp cải thiện hơn, cần phải làm thêm cái gì?
Vấn đề này cũng khó.
Còn anh Dũng như thế nào, anh có suy nghĩ gì về ba vấn đề đang gây tranh cãi ở nước Mỹ, có những cái kẽ hở nào cần phải làm gì thêm hoặc là có điều gì gây bức xúc cho anh lúc này anh Dũng?
Theo tôi thấy ba chính sách hiện nay là ok, mặc dù nó không phải là hoàn hảo. Về mặt an ninh á thì tôi thấy rằng là Hoa Kỳ đã làm hết mức của mình, tất nhiên nó bị một số cái giới hạn. Tôi nói ví dụ người dân Hoa Kỳ được sử dụng súng một cách gọi là tự do theo cái tu chính án số 2. Bây giờ muốn cho vấn đề an ninh nước Mỹ nó tốt hơn á, tránh cái tình trạng đó thì phải cấm người ta sử dụng súng, mà cấm sử dụng súng thì không được. Đại bộ phận dân Mỹ họ sẽ chống cái chuyện này. Về vấn đề di dân tôi đồng ý với cả anh Vinh với cả chị Tarantu là mình không thể nào mà mình có thể kiểm tra được hết. Mà bây giờ nếu như mình block, mình không cho di dân vô thì nước Mỹ này cũng kẹt. Nhưng mà dù kiểm tra như thế nào chăng nữa cũng không thể nào người ta kiểm tra hết được. Bởi có những người ngay cả khi người ta tuyên thệ nó nói dối mình không biết luôn. Thì cái chuyện đó bây giờ cơ quan di trú của Mỹ họ đang càng ngày càng làm gắt gao hơn. Nhưng mà điều đó tôi thấy là cũng đủ. Cái chuyện thứ ba, chống khủng bố, tôi thấy bây giờ họ làm là cũng được. Có điều như thế này, chúng ta thấy sau 911 đó, Mỹ lập ra Bộ Nội an lo về an ninh nước Mỹ. Và Mỹ lập ra cái gọi là Ủy ban An ninh Quốc gia để phối hợp các cơ quan tình báo chia sẻ thông tin với nhau. Một trong những lý do mà người ta không biết 19 nghi can khủng bố đánh cắp máy bay và đâm vào những cái nơi mà như World Trade Center, Ngũ Giác Đài hoặc rất bên Pennsylvania là bởi vì các cơ quan tình báo không chia sẻ thông tin. Thì bây giờ Hoa Kỳ đã giải quyết được cái chuyện đó và chúng thấy là hầu hết tất cả các cơ quan an ninh của Mỹ họ nắm được những chuyện đó. Nào bây giờ nó có một chuyện muốn chắc ăn hơn nữa để mà ngăn chặn tất cả những vụ này, bởi vì nếu có một cá nhân đó họ làm, họ không liên kết ai làm sao ta biết được. Chỉ có những người xung quanh mới thấy hay là trong gia đình họ thấy thôi. Thì trước đây Hoa Kỳ có làm một cái chương trình là theo dõi người dân. Thì cái vụ đó bây giờ bị phản đối và Tổng thống Barack Obama đã không cho làm chuyện đó.
Vi phạm quyền riêng tư.
Đó, vi phạm quyền riêng tư thì khổ cho dân trên Mỹ thế này. Người ta muốn an ninh siết chặt nhưng người ta không muốn ghi ấp với cái quyền riêng tư của người ta. Người ta không muốn ông nhà nước xía vô. Đó là cái khó ở nước Mỹ. Các nhà làm chính sách của Mỹ họ nhức đầu với chuyện này. Thì tôi thấy cho đến giờ phút này họ làm ok, bởi vì tất cả những vụ xảy ra ở Mỹ này chúng ta thấy đó là nó không có đến nỗi nào ghê gớm lắm, ngoại trừ cái vụ Orlando một cá nhân làm, vụ bên San Antonio một cá nhân làm, và vụ mới đây ở New York cũng có thể là một cá nhân làm. Tôi nghĩ rằng chỉ khi nào nước Mỹ bị một ai đó hoặc một nhóm nào đó làm một cú giống như 911, lúc đó dân Mỹ mới sáng mắt ra, lúc đó mới đồng ý cho ông nhà nước, ông theo dõi chúng tôi đi để ngăn chặn cái chuyện này ha. Còn bây giờ thấy ok, không đến nỗi nào. Thành thử ra cũng khó lắm từ chị Trà My.
Vậy thì phải tiếp tục sống với lại mối đe dọa khủng bố hàng ngày.
Vâng, cho tới khi nào bị mà nó đụng đến quyền lợi người ta, đụng đến mạng sống người ta, lúc đó người ta mới thức tỉnh. Chứ còn dân Mỹ bây giờ họ không chịu, bây giờ bảo là không cho chúng tôi xài súng, theo dõi chúng tôi thì chúng tôi không thể chấp nhận được. Nó khổ ở chỗ đó.
Thì đó, chính sách chống khủng bố, chính sách di dân và cái chính sách an ninh nội địa của nước Mỹ cũng là ba cái đề tài chính trên cái sân bóng chính trị Mỹ hiện nay. Người Mỹ gốc Việt, các anh chị muốn thấy sự thay đổi như thế nào?
Bao người nào làm cho kinh tế Mỹ lên là được rồi. Lực lượng quân đội cũng phải trả tiền cho người ta chứ. Tiêu tốn rất là nhiều tiền cho vấn đề lực lượng
À, hãy nhớ rằng lá phiếu của người Việt của chúng ta rất quan trọng năm nay.
Vâng, anh Dũng, câu hỏi cuối cùng dành cho anh. Cái đường hướng của hai ứng cử viên trên bàn cờ chính trị Mỹ hiện nay như vậy đó, thì anh nghĩ rằng người nào lên sẽ tốt hơn trong ba vấn đề mình nói? Sẽ tốt hơn cho an ninh nước Mỹ, sẽ tốt hơn cho di dân, tốt hơn cho chính sách chống khủng bố của nước Mỹ?
À, hiện nay những gì ông Donald Trump muốn nói đó rất là mạnh mẽ. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ vấn đề đó, có thể ông Trump muốn nói như thế chưa chắc lên ông làm được. Bởi vì nó có nhiều cái ràng buộc đó. Chúng ta nên nhớ là Tổng thống Hoa Kỳ đó, dù có mạnh cỡ nào vẫn còn phải lệ thuộc Quốc hội cũng như tối cao Pháp viện. Nước Mỹ là tạm quyền phân lập, không phải ông tổng thống muốn làm gì cũng làm. Chúng ta thấy điển hình nhất là mới đây Obama ông ký executive order là cho phép 5 triệu người dân lậu ở lại bị bác bỏ liền. Thành thử ra khi vận động đó thì ai cũng nói như thế, nhưng mà làm được không, cái đó tôi cũng phải coi lại. Và như hồi nãy tôi nói đó, chính sách di dân của Mỹ không chỉ đơn giản là chúng ta cấm người ta vào hay là cấm người Hồi giáo vào mà giải quyết được vấn đề. Có khi cấm như vậy lại càng làm cho những người Hồi giáo ở bên trong nước Mỹ chứ không phải bên ngoài. Bên ngoài đương nhiên người ta bực rồi. Ngay những người Hồi giáo mà hiện nay đang ở bên trong nước Mỹ mà người ta rất hiền lành. Có thể một ngày nào đó người ta cảm thấy, ủa, tự nhiên sao nước Mỹ chống tôi. Thế người ta tự nhiên trở thành quá khích và làm những hành động như vừa qua. Chẳng hạn như bà Clinton ngày hôm qua bà nói, hai chính sách của ông Trump hiện nay là vô tình làm cho cái nhóm ISIS họ còn ghét nước Mỹ hơn nữa. Bây giờ vấn đề an ninh, theo như tôi thấy đó, an ninh như thế là đủ. Chỉ có điều người dân Mỹ có chấp nhận cho nhà nước siết chặt an ninh nữa hay không? Chúng ta phải chờ xem sau cuộc bầu cử chuyện gì xảy ra và người lãnh đạo mới của nước Mỹ họ sẽ vận dụng cái chuyện này như thế nào. Bởi vì chúng ta biết nước Mỹ muốn an toàn cho người dân nhưng cũng không muốn xâm phạm vào đời tư người dân. Và chúng ta biết nếu không xâm phạm đời tư người dân thì làm sao có thể biết người dân nghĩ gì để mà ngăn chặn trước.
Anh không có thể dự đoán trước là người nào lên sẽ là có lợi hơn cho nước Mỹ, sẽ là an toàn hơn trong ba vấn đề mình nêu. Nhưng mà khi một trong hai người này lên thì anh muốn nhìn thấy điều gì liên quan tới ba vấn đề này trước mắt nhất?
Tôi nghĩ là vấn đề kinh tế. Tôi vẫn muốn nước Mỹ giàu có, tiếp tục giàu có và người dân Mỹ giàu có hơn. Chính khi nước Mỹ giàu có, nước Mỹ sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Nước Mỹ có tiền, nước Mỹ lo cho người dân ăn sung mặc sướng, sẽ không ai chống đến ai hết. Nước Mỹ có tiền, nước Mỹ viện trợ giúp đỡ các nước khác trên thế giới tạo sự ổn định thì tôi nghĩ đó sẽ giải quyết được cả ba vấn đề này. Nếu mà kinh tế Mỹ phát triển thì có lẽ là vấn đề an ninh an toàn hơn. Họ làm từng bước một, họ thấy khi nào cần họ làm mạnh hơn với sự đồng ý của người dân. Còn không, đó dân phản đối thì họ không làm. Nếu họ không làm thì có chuyện gì thì dân cũng phải gánh chịu một phần trong đó.
Vừa rồi là ý kiến của một số người Việt tại Mỹ liên quan tới vấn đề an ninh nội địa, khủng bố và di dân tiếp sau vụ nổ bom mới đây ở New York và New Jersey. Quý thính giả muốn góp ý với chương trình, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên VOA sẽ trở lại với một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau. Mong quý vị nhớ đón nghe.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ những chế tài áp đặt lên miến điện được ban hành bằng một lệnh hành pháp đã áp dụng gần 20 năm. Tổng thống Barack Obama loan báo quyết định này sau khi gặp bà Aung San Suu Kyi, cựu tù nhân chính trị và hiện là cố vấn nhà nước của miến điện tại phòng bầu dục Tòa Bạch Ốc. Trong diễn văn chào đón khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, Tổng thống Obama nói đến hành trình đặc biệt miến điện đã đi qua trong những năm gần đây. Cuộc hành trình mà Hoa Kỳ và những nước khác góp phần thúc đẩy, nhưng trên tất cả là do lòng can đảm, sức mạnh và sự kiên cường của người dân Miến Điện. Tổng thống Obama nói tiếp, cột mốc của cuộc hành trình này là việc chuyển tiếp từ một chế độ quân phiệt sang những cuộc bầu cử đã đưa bà Aung San Suu Kyi vào chính phủ, cũng như một cơ quan lập pháp dù còn nhiều hạn chế nhưng đang mang lại tiếng nói cho hy vọng và ước mơ của một thế hệ mới. Tổng thống Obama nói thêm, dỡ bỏ các chế tài là việc làm đúng đắn để đảm bảo là người dân Miến Điện thấy được những phần thưởng từ cách thức làm ăn buôn bán mới và một chính phủ mới. Hoa Kỳ cũng khôi phục lại những lợi ích thương mại của Miến Điện theo hệ thống ưu đãi tổng quát, mang lại lợi thế thương mại và mậu dịch cho các nước nghèo và các nước đang phát triển khi những nước này tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Miến Điện bị tước bỏ những lợi thế này vào năm 1989 sau khi chính phủ quân nhân cầm quyền đàn áp những cuộc biểu tình đòi dân chủ. Tổng thống Obama nói tái lập những lợi thế thương mại cho Miến Điện cùng với việc dỡ bỏ những chế tài kinh tế và tài chính sẽ mang lại cho các doanh nghiệp và các tổ chức bất vụ lợi của Hoa Kỳ những sáng kiến lớn hơn để đầu tư và tham gia vào nơi mà Mỹ hy vọng sẽ là đối tác ngày càng dân chủ và thịnh vượng của Hoa Kỳ trong khu vực. Miến Điện vẫn còn phải đối mặt với những thách thức to lớn, bao gồm cuộc xung đột dân sự lâu nay và nạn phân biệt đối xử với sắc tộc thiểu số Rohingya tại bang Rakhine. Chính phủ mới đã hứa giải quyết những vấn đề lâu dài thừa hưởng từ chính phủ trước. Tổng thống Barack Obama ca ngợi bà Aung San Suu Kyi về việc triệu tập một hội nghị hòa bình để giải quyết xung đột vũ trang trong nước và tiếp xúc với những sắc dân thiểu số, trong đó có những người Rohingya bị kỳ thị. Tổng thống Obama nói, chúng tôi rất hy vọng về tương lai, có nhiều việc cần phải làm, nhưng Miến Điện đang đi đúng hướng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các nhân viên cứu hộ và ngư dân đã vớt được nhiều thi thể rửa nát sau khi một chiếc tàu chở di dân bị chìm ngoài khơi Ai Cập vào tuần này, và con số tử vong tiếp tục tăng cao. Hơn 145 xác chết đã được vớt lên, và nhiều tử thi là đàn bà và trẻ em. Các gia đình nạn dân đang tìm cách nhận diện các xác chết trước khi được chở đến nhà xác. Ngày thứ tư, hơn 160 người đã được cứu sống. Vài giờ sau khi chiếc tàu bị chìm, tàu này được biết là chở từ 450 đến 600 di dân. Cư dân thành phố Aleppo tại những khu vực do phe nổi dậy kiểm soát cho biết là các cuộc không kích đã gia tăng, và các nhà quan sát địa phương nói rằng có ít nhất 30 người bị thiệt mạng trong những cuộc tấn công này. Chính phủ Syria đã loan báo mở những cuộc tấn công mới sau khi Hoa Kỳ và Nga không cứu được lệnh ngừng bắn được ký kết gần đây. Các nhân chứng cho biết những cuộc tấn công này là do máy bay trực thăng của Syria và các phản lực cơ của Nga thực hiện. Các giới chức tại Thái Lan cho biết 3 cảnh sát viên đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng bom và súng hôm nay tại tỉnh Yala ở miền nam Thái Lan, nơi các phần tử ly khai Hồi giáo đang phát động một cuộc nổi dậy chống chính phủ. Một giới chức cảnh sát cho biết là cảnh sát đang di chuyển trên 2 chiếc xe thì chiếc xe thứ nhất nổ tung vì một quả bom đặt bên vệ đường. Giới chức này cho biết thêm là sau đó các phần tử nổi dậy nổ súng vào chiếc xe thứ hai. Chỉ cách đây hơn một tháng, những vụ đánh bom đã xảy ra tại những thị trấn du lịch chính của Thái Lan, làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, làm dấy lên lo ngại là các phần tử nổi dậy đang mở rộng các cuộc tấn công nhắm vào những địa điểm du lịch. Chính phủ đoàn kết Afghanistan đã ký thỏa thuận dự thảo về hòa bình bị trì hoãn lâu nay với tổ chức nổi dậy lớn hàng thứ hai của Afghanistan. Thỏa thuận ngưng bắn ký ngày hôm qua với Hezbollah, viết tắt là IHG, diễn ra dưới những hy vọng là có thể tạo điều kiện dễ dàng đối với những thách thức về an ninh mà quốc gia bị chiến tranh tàn phá này phải đối mặt, và khuyến khích những tổ chức nổi dậy khác tham gia tiến trình hòa bình. Đây là thỏa thuận hòa bình đầu tiên của cuộc chiến kéo dài 15 năm tại Afghanistan do liên minh phát động sau khi bị một liên minh quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo lật đổ vào cuối năm 2001. Tổ chức Hizb Islami do ông Gulbuddin Hekmatyar lãnh đạo. Ông này là một cấp chỉ huy du kích chống lại lực lượng của Liên Xô trong những năm 1980.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.